Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương cuối cùng của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Tìm bạn đồng chí. Đã 3 tháng trời ròng rã, Phạm Thái đi quên giáo trong hai trấn Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ. Lúc đi bộ, chàng rong ruổi khắp vùng Trương Đức, khắp núi Tử Trầm cùng động Long Tiên. Khi đi thủy, chàng cùng tiểu đồng lênh đênh con thuyền trên dòng sông đáy. Qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, từ Thanh Oai, Ứng Hòa cho tới Lý Nhân, Ý Yên, Phong Doanh. Không một ngọn núi đá nào ở hai bên vệ sông mà chàng không trèo, không một cái động nào mà chàng không vào xem. Khi hứng chí, chàng để thơ ngâm vịnh, khi gặp tri kỷ, chàng lưu lại ở chơi dăm ba ngày. Là vì ngoài mục đích quyên giáo, chàng còn có mục đích khác, đi ngoạn cảnh để đi di dưỡng tính tình, chờ dịp lại tận tụy theo đuổi việc lớn. Nhưng nhất là đi chu du thiên hạ để tìm nhân tài, tìm bạn đồng chí mà gây dựng chi đảng Tiêu Sơn ở hai trấn Sơn Nam. Nghe nói ở chùa Thiên Trù, gần động Hương Tích, có Bảo Giám Thiền Sư là một đại văn hào về thời Lê Mạt, chàng liền đến thăm. Hai người bàn đạo lý, văn chương lấy làm hợp ý nhau lắm. Nhân Phạm Thái thuật lại chuyện biến loạn suýt xảy ra ở Bắc Thành vào dịp kỳ thi công sĩ, Bảo Giám thở dài nói: "Tôi xem thiên hạ biết vận nhà Lê đã hết, mệnh trời đã định như thế, kéo sao lại được nữa mà lo toan việc nọ kia. Cứ ngắm chòm sao Bắc đầu mấy năm nay, ánh sáng lờ mờ, thì đủ biết nhân tài không còn ở Bắc, còn sao Nam cực thì sáng rực lên. Có lẽ ở trong Nam sắp có sự lạ." Phạm Thái nghe Bảo Giám khinh miệt người vùng Bắc thì không bằng lòng, nhưng chàng rất mừng thầm rằng thiền sư tỏ ý còn thương tiếc nhà Lê. Muốn biết rõ tâm tính thiền sư đối với thời cục, Phạm Thái nói khích một câu: "Cao tăng nghĩ cũng phải, nhà Lê ngày nay đã như cái nhà đổ nát, ai còn dại gì mà chui đầu vào để mấy nhà sụp cho chết uổng mạng. Còn nhà Nguyễn thì như tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ, ai lại không muốn ở. Và người xuẩn ngốc đứng đầu việc toan khởi loạn ở Bắc Thành chỉ là một người đàn bà, một cô nàng trầu nước tầm thường. Bậc trí sĩ trong nước phải lấy người nhàn làm quý, bạo động có ích gì?" Bảo Giám kinh ngạc hỏi: "Một cô hàng trầu nước?" "Vâng, một cô hàng trầu nước ở phố Cầu Gỗ." "Thế bây giờ cô ta đi đâu?" "Bần tăng cũng không rõ cô ta trốn đi đâu, nhưng nghe đồn cô ta rất đẹp mà rất thông minh." Bảo Giám lẩm bẩm: "Thảo nào sao chức nữ sáng trội lên, lại muốn thiên gần bộ phận ngân hà. Một kỳ nữ thực." Phạm Thái biết rằng Bảo Giám tuy có tiếng là một nhà trí sĩ ẩn dật, nhưng kỳ thực chỉ là một lão hủ nho, mê tín các khoa thiên văn địa lý không đâu. Chàng liền từ biệt ra đi. Qua miền Kim Bảng. Qua miền Kim Bảng, thấy nước non hùng vĩ, chàng lên bộ dạo chơi ngắm cảnh. Đến dãy núi tục truyền là núi Con Voi, chàng cảm hứng đề một bài thơ lên vách đá. Núi Con Voi. Tạo hóa khen thay khéo vẽ vời, dạm nên một dạng núi Con Voi. Tới chầu điện thẳm quỳ khom gối, nằm ngắm doành thanh vắt vẻo vòi. Cây biếc dưới trên che tán rợp, mây vàng cao thấp thẳng bành ngồi. Cưa mây búa tuyết dầu dầu vậy, xương đá lòng rêu vẫn hẳn hoi. Vừa để dứt bài, chàng nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng. Chàng quay lại, một văn nhân mặt đỏ gay, đầu đội nón sơn, chân giận dày vài chẽn, đứng sững chân chân nhìn chàng. "Sư mô gì mà văn thơ tục tĩu?" Phạm Thái mặt tái đi, toàn cho chàng kia một bài học võ, nhưng chợt nhận thấy hắn say rượu bí tỉ nên lại thôi. Chàng mỉm cười hỏi lại: "Ý chừng tôn ông là văn sĩ?" Văn nhân vẫn cười: "Sao thiền sư biết?" "Chả là văn sĩ mà ngôn ngữ cử chỉ lại quá nhã nhặn đến thế." Người kia cười càng to, rồi ứng khẩu đọc: "Nhà văn này với sư ông, lộ mã nghe đâu cũng một tuồng. Bá ngọ thằng nào mà nói dối, mồm kia hẳn chẳng nốc cà tương." Phạm Thái nghiêm nét mặt lại: "Nam mô A Di Đà Phật, ông này say rượu lắm rồi." "Say gì mà say, mới uống hết non nửa bình. Hay thế này, mời sư ông lại xơi rượu với bỉ nho cho vui." Bỉ nho đương chén, bỗng thoáng thấy bóng cái nón sư, nên vội vàng leo xuống, ngờ đâu gặp ngay một văn sĩ thiền sư. "Bạch thiền sư, đạo hiệu thiền sư là gì xin cho biết, để bỉ nho được xưng hô." "Thưa tôn ông, bần tăng đạo hiệu Mộng Vân." "Cao tăng trụ trì chùa nào?" Thưa tôn ông, tại chùa Trấn Quốc, ở Tây Hồ. Chàng đọc luôn. Em ở Tây Hồ bán chiếu gon, chồng còn chưa có, hỏi chi con. Rồi nói tiếp. Ở miền ấy chừng nhiều gái đẹp. A-di-đà Phật, sao tôn ông biết? Vì cái tên Tây Hồ đẹp lắm, và cứ cho một điều cao tăng tu ở đấy, đủ tỏ rằng lời phỏng đoán của Bỉ Nho không sai. A-di-đà Phật, tôn ông nên giữ gìn lời nói hơn một chút. Văn nhân cười phá lên. Xin lỗi cao tăng, nhưng cao tăng có giữ gìn lời thơ đâu. Cao tăng thử đọc lại bài thơ đề trên vách đá mà xem. Thế nhà sư bẽn lẽn ngượng nghịu, chàng nói tiếp, chữa thẹn hộ. Thôi, Bỉ Nho cũng biết thiền sư chỉ là một nhà văn hào thời nay, vì chẳng ưng nhà Tây Sơn nên tạm mặc áo cà sa lánh cuộc đời phiền toái. Vậy thì thiền sư còn ngần ngại gì mà chẳng nhận lời Bỉ Nho lên kia. Đôi ta cùng nhau uống rượu ngâm thơ. Dứt lời, chàng cầm tay Phạm Thái dắt lên sườn non mà ngâm vang núi. Đánh ba chén rượu khoanh tay giấc, ngâm một câu thơ vỡ bụng cười. Trò quách người đời danh với lợi, núi sông ta giữ để ta chơi. Phạm Thái không giữ nổi vẻ trang nghiêm nữa, cũng phá lên cười. Tôn ông văn chương mẫn tiệp lắm, xuất khẩu là thành thi. Ấy cũng đọc lếu đọc láo cho có thơ, chẳng lẽ có tiểu lại không có thơ. Hai người vừa leo dốc vừa nói chuyện, một lát tới một nơi bằng phẳng rộng hơn một gian nhà, dựa vào bên sườn núi, dưới bóng mát một cây tùng già cỗi. Phạm Thái hỏi, tôn ông có một mình? Với cao tăng nữa là hai, vậy xin mời cao tăng chiếu cố. Trên tảng đá, một bình rượu lớn và một cái chén vại đặt bên cạnh một tàu lá chuối đầy thịt nướng. Thấy Phạm Thái chủ trừ, nhìn tiệc rượu, văn nhân cười nói tiếp. Xin mời thiền sư cứ chiếu cố cho, đó là thịt lợn chứ không phải thịt cầy đâu mà thiền sư e sợ. Phạm Thái cũng cười đáp. Thịt gì chả là thịt, nhưng trước khi nhận lời tôn ông, xin tôn ông cho biết quý tính cao danh. Thưa cao tăng, tên Bỉ Nho thì hà tất thiền sư phải biết. Gặp nhau chén một bữa rượu, rồi kẻ ở, người đi, nhớ nhau làm gì thêm bận lòng. Nhưng thiền sư đã yêu mà hỏi, thì Bỉ Nho cũng xin thưa. Bỉ Nho họ Phạm, tên Lư. Lư là cửa, chứ không phải Lư là lừa. Xin thiền sư chớ lẫn, biểu hiệu Thanh Sơn. Tôn ông họ Phạm, thì ra cũng... Phạm Thái bỗng ngừng bặt, nói lảng. Vậy xin cất chén rượu chúc Phạm Thanh Sơn tiên sinh vạn vạn phúc. Có mỗi một chiếc chén, thôi ta uống chung. Một lát sau, Phạm Thái chán nản, ra đi bỏ Phạm Lư say bứ nằm ngủ trên tảng đá. Chàng cau có lẩm bẩm nói một mình. Hay vận nhà Lê đến lúc cùng rồi, nên ta chỉ gặp toàn hạng mê tín với hạng điên cuồng. Hay Trấn Sơn Nam không có nhân tài. Nửa tháng sau, chàng lại chán nản hơn khi chàng đã dựa tiếng quyên giáo đến thăm các làng nổi tiếng văn vật nhất vùng. Ở đó cũng toàn một loại hủ nho, toàn một phường ham phú quý. Đem nhà Lê ra nói với họ, họ chẳng hề cảm động. Khi xưa kia, ông cha họ có ăn lộc nhà Lê bao giờ? Họ chỉ biết có chúa Trịnh. Khi chúa Trịnh mất ngôi báu, họ cũng có thương tiếc. Nhưng ngày nay vắng nhà Trịnh đã có nhà Nguyễn. Còn vua Lê, cái ông bột mục, cái ông tượng nát ấy, họ có kể chi? Buồn rầu, chàng lại quay về Thanh Nê. Chàng chợt nghĩ, dòng dã hơn 3 tháng trời, đi gần khắp hạt Sơn Nam. Chàng chưa tìm được một bậc trí sĩ nào có thể khiến chàng kính phục bằng Kiến Xuyên Hầu và Trương Quỳnh Như. Sơ kính Tân Trang. Thấy Phạm Thái trở lại về làng, Kiến Xuyên Hầu rất vui mừng và đặt tiệc khoản đãi. Phạm Thái khẩn thiết tạ tội vì hôm rời Thanh Nê ra đi, chàng vội vàng quá không kịp cáo biệt hầu để xin phép về thăm quê. Biết Phạm Thái là một nhà văn lỗi lạc, học thức uyên thâm, Kiến Xuyên Hầu ngỏ lời lưu chàng ở lại dạy mấy đứa cháu, con trai và con gái Thanh Xuyên. Phạm Thái nhận lời ngay, chàng cũng muốn nghỉ cái đời hoạt động ít lâu để nghe ngóng thời cuộc. Chàng nghĩ thầm, bây giờ Tây Sơn đương lúc vận hồng, thế mạnh, khó lòng làm gì nổi. Ta đợi biết tin tức chùa Nguyện Ánh trong Nam đã. Trong ấy mà thắng, ngoài này ta mới bắt đầu hoạt động, cũng chẳng muộn. Thực ra đó chỉ là một câu nói, một ý nghĩ của kẻ anh hùng đã bắt đầu thoái chí, đã bắt đầu hơi chán nản thời thế. Thường họ tự an ủi như thế. rồi dần dần họ quên việc lớn trong chén rượu nồng hay trong lòng một người thiếu nữ. Trời ơi, cái tuổi ngoài 20, hăng hái thì có hăng hái thực, nhưng đến lúc đã nguội lạnh thì nguội lạnh hơn cho tàn. Lúc bấy giờ, họ sẽ đem chủ nghĩa yếm thế vẩn vơ ra mà che đậy một tâm hồn hèn yếu. Hiện bây giờ Phạm Thái cũng chỉ là một ông thầy đồ dạy học ở nhà một ông quan già, một ông thầy đồ còn sôi nổi những ý tưởng cao xa. Một hôm Kiến Xuyên Hầu xuống nhà học rủ Phạm Thái ra vườn xem hoa, rồi khẽ bảo chàng. Lão già nghe nói triều đình đã một dạo lùng bắt các thiền tăng, sợ có kẻ lưu ý đến công tử chăng? Chỉ bằng phá giới quách. Kiến Xuyên Hầu cả cười, Phạm Thái lễ phép trả lời. Bẩm tướng công, vạn sinh lại nhập thế cũng không khó khăn gì, chỉ việc bỏ bộ thiền phục ra là xong. Và vạn sinh làm thế cũng không tội lỗi gì, vì thực ra vạn sinh chưa bao giờ đã chính thức xuất thế. Chẳng qua chỉ mượn bộ áo cà sa để ẩn núp trốn tránh. Điều ấy vạn sinh đã nhiều lần thưa cùng tướng công. Trương Công reo lên. Công tử nói rất hợp ý lão gia. Mấy hôm sau, Phạm Thái đã trở nên một ông đồ nho thực hiệu, với tấm áo lương dài, với chiếc khăn nhiễu tam giang chít rất khéo để che cái đầu trọc. Nhân anh em thường đùa giỡn gọi chàng là Chiêu Lì. Chàng liền lấy tên Phạm Văn Lý. Chàng nghĩ thầm, thôi thế này thì không còn ai có thể nhận ra được Phổ Chiêu Thiền Sư, chùa Nghiêm Xá, mà cũng chẳng còn ai biết mình là Phạm Thái, một tráng sĩ xông xáo một thời để tìm cái chết với thanh kiếm, cây cung ở bãi Sa Trường. Chàng lấy làm tự thẹn, nhưng còn tự an ủi gượng. Nhưng nào ta đã thoái chí đâu, chẳng qua chỉ nương náu đợi thời như Trần Đại Huynh, Nguyễn Đại Tỷ. Có một cớ khiến lòng chàng trở nên ủy mị mà chàng không dám tự thú nhận. Cớ ấy là nàng Quỳnh Như. Thực vậy, ngày hôm chàng vừa về tới Thanh Nê, Quỳnh Như đã mật viết cho chàng một bức thư hỏi thăm về công việc chàng đương theo đuổi. Trong phúc thư, chàng thuật qua tình thế của đảng và tỏ ý chán nản về việc lập chi đảng ở trấn Sơn Nam mà Quang Ngọc đã phó thác cho chàng. Chàng như trông thấy rõ ràng sự thất bại chắc chắn, vì tiền thì không sẵn, quỹ của đảng lại một ngày một cạn. Và chàng khó lòng mà tìm nổi một bọn đồng chí như bọn đồng chí của Quang Ngọc khi đảng Tiêu Sơn còn hoành hành trong trấn Kinh Bắc. Quỳnh Như tin ngay lời chàng, mà chàng cũng tự tin lắm. Nhưng khốn thay, cái dáng điệu mị kiều thấp thoáng trong hoa và giọng nói du dương văng vẳng trốn phòng khuê nhiều khi làm cho tráng sĩ hóa ra mơ mộng. Mơ mộng đến nỗi viết nên những bài thơ đầy tình ủy mị như bài thơ Độc Vận sau này. Chơi hoa, nay đã biết danh hoa, nhưng nghĩ tình hoa, thẹn với hoa. Réo rắt chiều xuân oanh hót liễu, càng thêm ngao ngán khách tìm hoa. Ý tứ bài thơ trên thực không tả một chút tâm trạng gì gọi là tâm trạng một nhà sư hay tâm trạng một danh sĩ có chí khí. Đó chỉ hoàn toàn là tâm tình một anh chàng mê gái. Và Quỳnh Như chẳng bao lâu cũng không còn là Quỳnh Như buổi đầu nữa. Cô Quỳnh Như biếu ngựa và dục tráng sĩ lên đường. Có lẽ xưa kia, một là nàng quá lãng mạn, hai là nàng cố làm cho Phạm Thái phải kính phục nàng. Phạm Thái mà nàng đã thương thầm yêu trộm ngay từ hôm được đọc mấy bài thơ tuyệt bút của chàng. Nhưng ngày nay, chân tướng của nàng lộ hẳn ra. Nàng chỉ là một thiếu nữ con quan, dễ cảm động về cái đẹp, cái hay, vì những lời thơ tình tứ. Phạm Thái đường chán nản, thất vọng về việc đảng, nghe những câu tán tụng của Trương Tiểu Thư như những lời an ủi ngọt ngào. Vì thế lại càng cắm cúi, gọt rũa nên nhiều bài thơ khác. Và chẳng bao lâu sau, hai người yêu nhau, say mê nhau, thư từ văn thơ trao đổi sướng họa với nhau. Lúc ấy còn đâu là chi phấn đấu, còn đâu là tình khuyến khích. Một hôm được tin Trương Công và Trương Phu Nhân ra chơi chùa, Phạm Thái lẻn xuống phòng khuê thăm bạn gái. Thấy Quỳnh Như đương đọc truyện Phan Trần, liền hỏi ý kiến nàng về tác phẩm ấy. Nàng cho rằng truyện Phan Trần là văn chương tuyệt tác. Tức thì, ngay từ hôm ấy, Phạm Thái bắt đầu soạn truyện Sơ Kính Tân Trang. Thấm thoát có hơn một tháng, thiền tiểu thuyết bằng thơ đã viết xong. Phạm Thái dâng tặng khách Má Hồng. Cho hay, ái tình có sức mạnh đến thế. Xưa kia theo đuổi việc lớn, Phạm Thái chưa làm nổi một công trình gì có kết quả mỹ mãn như việc soạn sách này. Chuyện Sơ Kính Tân Trang đã làm cho tên Quỳnh Như bất hủ, nhưng nó sẽ mãi mãi răn bảo những bậc anh hùng ái quốc rằng chớ nên tạm bước vào vòng tình ái để cố quên hay an ủi một sự thất bại. Ái tình sẽ chiếm lấy cả tâm hồn ta, không nhường cho việc lớn ta đang theo đuổi một chỗ còn con. Xem chuyện Sơ Kính Tân Trang, Quỳnh Như biết rằng đó chỉ là thiên tình sử của hai người, nên càng cảm động và đọc đi đọc lại mãi đến nỗi thuộc lòng. Vì nàng thấy nhân vật tả trong chuyện toàn là những người hai bên họ Phạm và họ Trương cả. Trạch Trung Hầu thân phụ tác giả, chỉ mấy nét bút đủ vẽ rõ rệt. Phạm Công nặng sức cần vương, Giang Sơn một gánh, Cương Thường hai vai. Khôn toan thay đổi cuộc đời, lòng trời là thế, để người cho xong. Và đoạn dưới đây chẳng là hình ảnh người yêu, còn là hình ảnh ai nữa. Căm gan tóc dựng đứng lên, tuốt gươm chém án, ngâm thiên ca rằng: làm trai cho thỏa chí trai, trong trần ai chớ, lụy ai tầm thường. Bốn phương hồ thì dây vàng, nhảy từng đảo lãng, bắc thang vân cù. Tu mi tỏ mặt trượng phu, đem trung hiếu để trả thù non sông. Anh hùng ấy mới anh hùng, thân nhàn há xá, học đồng thiếu niên. Còn nàng, tác giả quên sao được nàng. Quỳnh Như mỉm cười đọc đoạn văn tả nhan sắc mình mà tác giả đặt vào miệng Tiểu Đồng. Trương Công là đấng nghiêm đường, vốn giàu ngọc diệp, tên nàng Quỳnh Như. Xuân hoa bực ấy đương vừa, tuổi vừa đôi tám, phong tư lạ lùng. Thước tầm phong dạng bằng ông, làm pha mảy nhiễu, mỗ đông da ngà. Chiều cá nhảy, vẻ nhặn xa, mắt long lanh nguyệt, tóc già già mây. Má hồng môi thắm hây hây, khổ mê thược dược, thức say hải đường. Chiều sánh ngọc, vẻ so vàng, ôi hoa vì sắc, ủ hương vì màu. Quyền phóng. Hai bên tìm đủ cách để trao đổi thư từ và văn thơ với nhau mà Trương Công và Trương Phu Nhân vẫn chưa ngờ vực một tí gì. Một đôi khi, những hôm mưa to gió lớn, sấm chớp đầy trời, Phạm Thái cũng mơ màng tới những sự nguy hiểm gian nan của thời oanh liệt và nhớ tới bọn anh em đồng chí đường mạnh bạo, quả quyết theo đuổi việc lớn. Những khi ấy, cái thú ủy mị của tình yêu vị tất đã thắng nổi cái thú xông xáo theo tìm cái chết. Nhưng than ôi, cái chết thì xa mà tình yêu thì ở ngay bên cạnh. Nó dỗ dành, nó an ủi, nó dẫn dụ mình vào trong cõi mộng. Phạm Thái sợ nhất những lúc nhớ đến nhị nương và tình yêu của nàng đối với Trần Quang Ngọc. Chàng mỉm cười, nghĩ thầm để chữa thẹn, tự tha thứ. Người ta là đảng trưởng có khác, ta ví sao được. Rồi chàng giật mình kinh hãi, nhẩm ôn lại những điều lệ nghiêm khắc của đảng Tiêu Sơn đối với các đảng viên. Phải, bị triều đình Tây Sơn truy nã thì còn có thể trốn tránh được, chứ bị đảng Tiêu Sơn kết án thì chỉ có một việc chờ chết. Hôm nay Phạm Thái càng lo sợ và toan bỏ đi ngay. Chết, chàng không quản, nhưng vì một người con gái mà sao nhãng chí lớn, dù sao nhãng trong một thời kỳ ngắn ngủi, chàng lấy thế làm xấu hổ với lương tâm. Song một ý nghĩ còn giữ chàng lại. Khác nào mảnh ván trôi sông giữ người đắm thuyền lênh đênh trên mặt nước. Chàng tự nhủ thầm, ừ, sao ta không dụ Quỳnh Như vào đảng Tiêu Sơn như ta vẫn định từ trước. Những hành vi cử chỉ, ngôn ngữ của Quỳnh Như tỏ ra rằng nàng là một thiếu nữ tài năng phi thường, chẳng kém gì nhị nương. Chàng còn nhớ tới lời bình phẩm của nhị nương khi chàng thuật chuyện Quỳnh Như cho nghe. Nàng nói, đảng ta mà được người ấy thì hay biết bao. Rồi nhị nương khuyên chàng nên cám dỗ Quỳnh Như đưa nàng vào đảng. Phạm Thái mỉm cười, cám dỗ thì ta đã cám dỗ xong rồi, chỉ còn việc đưa nàng vào đảng. Việc ấy có lẽ khó hơn nhiều, vì chính ta còn đương mê muội trong vòng tình ái, ta dễ mong thức tình được ai. Không thể thế được, ta phải làm một bài thơ trường thiên để gửi cho Quỳnh Như mà dụ nàng. Phạm Thái vui mừng, hăng hái, lấy giấy bút ra viết. Bọn trò nhỏ kể nghĩa xong đã xuống cả dưới nhà ngang. Chàng rất được bình tĩnh mà nghĩ thơ. Nhưng chàng vừa mài xong mực thì đứa thiện tì lên nhà học nói mượn cho Quỳnh Như bộ đường thi. Kỳ thực nó chỉ cốt lên để trao cho Phạm Thái một bức hoa tiên. Phạm Thái vội vứt cả nghiên, cả bút, vội quên cả lời khuyên răn dỗ dành. Chàng chỉ còn trông thấy bức thư và nét bút của Quỳnh Như mà thôi. Chàng đọc đi đọc lại bài thơ viết theo điệu Tây Giang Nguyệt rồi tiện bút tiện mực. Chàng phúc đáp như sau này. Ai lên Tử Các Thanh Vân hỏi thăm Ả Tố chiều xuân thế nào, cầm âm một khúc gửi trao, cậy lòng dì gió đưa vào Xuân Cung. Oanh Yến véo von gọi khách, cỏ hoa hớn hở gọi ai, gió xuân hây hầy dục đưa người, dễ khiến lòng thơ bối rối. Thấp thoáng thoi oanh dệt liễu, thùng thăng phấn bướm rồi mai. Vũ lăng xa diễn biết bao vời, khôn hỏi đảo nguyên đâu tá, dòng ngự câu đeo lá tình thi. May thay một hội tương kỳ, đã bên tình phận lại bề phong lưu. Câu hảo cầu đợi người thục nữ, năm mây phong đôi chữ đồng tâm. Đón xuân nhắn với tri âm, tính tình xin tỏ tiếng cầm này cho. Rắp hẹn hò ngồi hoa đứng tuyết, lòng còn e khôn biết nói năng. Bây giờ mượn gió cung đằng, vì duyên đưa mối xích thẳng lại đây. Thơ rằng, từ trốn thiềm cung trộm dấu hương, dễ xui tao khách mối sầu vương. Gió thông dèo dắt dòng đàn oán, trang hạnh tranh vinh dạng bóng dương. Nếu đã tình duyên run rủi phận, thì xin ân ái vẹn nên đường. Phong lưu đôi lứa đà ai dễ, bụi tục chi cho bợn lóa gương. Tục trần chi để lóa gương, tiết mai là tiết liễu dương ấy tình. Khôn hoa vừa mảng phong thanh, nức cương kính các nổi danh tao đàn. Trong tình thú hồng gian dễ mấy, trốn phòng trang trộn thấy phong quang. Xùi lòng du tử thêm càng, biết bao giờ vẹn lửa hương nước nguyền. Tâm sự gửi hoa tiên một bức, từ trương khôn sánh bậc hảo hoa. Những thì ân ái thế mà, tài nương xin hãy xét ta chữ tình. Bóng quế mờ mờ trước nóc, hơi hương hây hẩy bên thềm. Ngón cầm dìu giặt nhẫn thâu đêm, văng vẳng khêu sầu giường điềm. Cảnh tuyết ngoài rèm mới rớm, chồi mai bên cửa vừa cầm. Vườn đào quạnh quẽ mượn ai tầm, mấy bước gấm phong im ỉm. Im ỉm gấm phong mấy bước, để một ngày rằng giặc giường niên. Dễ ai đưa đón cung tiên, xếp nghề vũ lại để bên tường trình. Mấy phủ vóc hình thương cầu, nguyệt mờ ám vẻ ngọc thiềm. Bóng đèn xanh thắm lọt năm đêm, dì dõi khắp sầu khôn điềm. Mấy tiếng khẽ thêm luống gầy, vài phen ngấm mực còn cầm. Tuyết lồng thôn hạnh biết đâu tầm, chín khúc sầu trường im ỉm. Im ỉm sầu trường chín khúc, mượn tiêu cầm đỡ lúc tương tư. Cầm sao thấy điệu ngẩn ngơ, sầu ai luống để khách thơ thêm càng. Viết xong Phạm Thái đọc lại một lượt, lấy làm vừa ý lắm. Lúc ấy có lẽ Chi Lớn đã hoàn toàn thành tình yêu. Rồi chàng ngồi chờ thị tỳ lên để trao thư cho nó xuống đưa phòng thêu. Nhưng chờ mãi đến trưa vẫn không thấy nó lên. Chàng sốt ruột liền nghĩ ra một cách, tuy hơi nguy hiểm nhưng rất giản dị, là viết phóng son cho hai đứa cháu Quỳnh Như Tô. Chàng tự nhủ thầm, viết ra hai đoạn như thế, dẫu Trương Công có đọc qua cũng chẳng hiểu được. Chàng sung sướng làm theo ý nghĩ, chàng bảo học trò đem phóng xuống cho Quỳnh Như xem. Quỳnh Như ngồi bên cửa sổ, thêu chiếc diềm màn với chị Kim Tuyến. Đã mấy hôm nay, việc nữ công nàng biếng nhác. Sáng ngày, khung cửi im tiếng, xa không quay, quạng đề nhện trăng. Nàng lấy nê, mải thêu bức diềm màn tặng cha, những bức diềm màn ấy mới xong được 10 mũi chỉ. Nàng những màng ngắm trời, ngắm mây, ngắm hoa, ngắm bướm mà hết thời giờ. Có khi đương giờ mũi kim, nàng ngừng lại, đứng dậy tìm bút mực và giấy hoa tiên, để một bài thơ. Vì một con chim khuyên ở đầu cành liễu thướt tha trước gió, hay đôi bướm trắng đuổi nhau lượn vòng quanh bộ núi giả, vừa gợi ra trong trí nàng một bài thơ tứ tuyệt. Nên nàng vội ghi lên giấy những cảm tưởng dịu dàng với những vần êm ái, những điệu du dương. Quỳnh Như để xong thơ, mỉm cười lẩm bẩm, cũng khá đấy, rồi ta nhờ Phạm Quân nhuận sắc cho. Tưởng tới Phạm Thái, nàng không khỏi bối rối. Nàng vẫn tự phụ rằng nàng có con mắt tinh đời, đã đoán biết Phạm Thái không phải là một thiền sư ngay từ khi chàng còn mặc áo cà sa và đeo tràng hạt. Nàng sung sướng tự nhủ thầm, tài ấy mà gặp buổi Thái Bình thì chẳng Trạng Nguyên cũng thám hoa, bảng nhỡn. Một cảnh rực rỡ tưng bừng hiện ngay trước mắt tưởng tượng của nàng. Một trang phong lưu công tử vừa lĩnh mũ áo Trạng Nguyên cưỡi ngựa vào cung dự yến. Áo màu lam, ngựa sắc trắng, thấp thoáng dưới lầu hồng. Trong đám người xung quanh để xem mặt ông Tân Khoa. Ngồi trên lầu, nàng gieo xuống một quả cầu theo chỉ ngũ sắc. Quỳnh Như giật mình tỉnh mộng, vì nàng vừa ném ra vườn cuộn chỉ thêu đương cầm trong tay. Và nàng buông một tiếng thở dài chán ngán, nhớ đến cái thân thế kỳ dị, bí mật của người nàng yêu. Ừ, lạ lùng thực, làm quân sư cho một tướng giặc, rồi đi tu, rồi lập đảng. Đời chàng sao mà nhiều gian nguy đến thế? Cái bóng ông Trạng Nguyên cưỡi ngựa bạch đã biến thành hình ảnh một tráng sĩ múa gươm trên lưng con ngựa, nhuốm máu hồng phi nước đại ở giữa đám can qua, ở giữa tiếng chiêng, tiếng trống rầm trời, bụi bay mù mịt. Quỳnh Như lo lắng, sợ hãi, tưởng tượng mình đương cùng người yêu đứng trong vòng tên đạn. Nàng tự thẹn và nhớ lại hôm mới biết Phạm Thái. Nàng chỉ mong ước chàng theo đuổi chí lớn, giúp nhà Lê lấy lại Giang Sơn. Nhưng mấy tháng xa cách Phạm Thái đã làm cho nguội lạnh chí cao xa và làm bồng bột tình thương nhớ. Bây giờ nàng chỉ lo có một điều, là phải cùng Phạm Thái biệt ly. Nàng đương ngồi buồn rầu suy nghĩ thì Trương Đăng Quế, cháu nàng, mang quyển phóng vào khoe. Cô ơi, cô coi chữ cháu tô có tốt không? Quỳnh Như sung sướng cầm xem, vì nàng vẫn khao khát được ngắm nét bút tươi tắn, mềm mại của Phạm Thái. Nhưng vừa đọc được mấy câu đầu, nàng đã phải mỉm cười. Cái anh chàng này mới ngộ nghĩnh chứ, dạy trẻ viết chữ nôm mà lại làm thơ nôm nữa. Má nàng dần dần nóng bừng, nàng cất tiếng ngâm nga. Giữa lúc ấy, Trương Công ở ngoài vườn cảnh đi tới, đưa cho nàng quyển phóng của Ngọc Dung, cháu gái nàng. Còn tính ông đồ Phạm Lý thế này có dở hơi không? Dễ ông đồ dạy chúng nó làm thơ nôm. Quỳnh Như tái mặt đi, nhưng nàng trấn tĩnh ngay được và ôn tồn đáp lại cha. Dạ, dám bẩm phụ thân, có lẽ chữ nôm cũng cần lắm. Thần phụ không coi mấy khoa trước, triều đình đều dùng chữ nôm để ra thi cống sĩ, bác sĩ. Muốn cháu Quế Mai sau trở nên ông cống, ông nghè, thì phải dạy nó học chữ nôm ngay từ bây giờ. Kiến Xuyên Hầu cười. Đành rằng thế, nhưng dạy một thằng bé 7 tuổi tô những câu thơ nôm mà nó không đọc được thì cũng hơi quá. Hầu vừa nói, vừa dương mục kình rồi cầm quyển phóng đọc. Trong tình thú hồng nhan dễ mấy, trốn phòng trong trộm thấy phong quang, xui lòng du tử thêm càng, biết bao giờ vẹn lửa hương ước nguyền. Hầu nói tiếp. Đấy, con coi, ông đồ họ Phạm, nguyên thiền sư, một là cuồng chữ, hai là... Quỳnh Như lo lắng, đứng đợi phụ thân nói dứt câu, nhưng Trương Công lảng ngay sang chuyện khác và hỏi. Con thiêu xong cho cha bức diềm màn chưa? Bẩm, gần xong rồi ạ. Con thiêu mau cho chóng xong đi, nhá. Dứt lời, Trương Công thong thả lên nhà trên, vừa để quên quyển vở của Ngọc Dung lại bên con gái yêu. Quỳnh Như vội mở ra xem, thì ra hai đoạn, hai bài viết tập ăn khớp nhau mà chắp lại thành một bài thơ, một bức thư tình. Kén rể. Trương Công vừa khoan thai bước, vừa ngẫm nghĩ đến việc biến sắp xảy ra trong nhà mình. Ông buồn rầu tự nhủ. Nhà ta là một nhà thế phiệt, đời đời khoa giác xuất thân, không thể nào lại chịu để cho kẻ kia làm nhơ nhuốc được. Thà giết chết con gái đi còn hơn. Dần dần ông cũng nguôi cơn giận. Ừ, chẳng lẽ nó theo học đạo thánh hiền mà lại bậy được. Ừ, dẫu cho thằng kia có định tâm gửi thơ trêu gạo con ta nữa, nhưng con ta đã ưng thuận đâu. Phải để ta tra xét đã. Những hạng công tử xính thơ, gặp nguồn cảm hứng thì họ viết ra những câu thơ tình tứ đó thôi. Vị tất đã để tặng ai? Ta chẳng thấy có thầy khóa viết thơ gửi lên trời ve vãn con Ngọc Hoàng đấy ư? Kiến Xuyên Hầu bật cười lên tiếng. Ồ, tuổi trẻ, ngày xưa chính ta đây, thấy gái đẹp, ta chẳng ngâm vịnh là gì. Chẳng những ngâm vịnh, ta lại còn trêu ghẹo họ nữa kia. Hầu vui vẻ nghĩ tiếp. Và lại ta xem ra Phạm Thái cũng là một danh sĩ thời nay. Chỉ thức ấy, học vấn ấy, thực xứng đáng với tài mạo con ta. Được, để ta xem. Hầu bước vào trong nhà thì vừa gặp Trương phu nhân tiễn chân một bà khách ra cổng. Một lát sau, chờ phu nhân trở lại, Trương Công cười hỏi. Có điều gì vui mừng mà bà hí hửng thế? Phu nhân cũng cười hỏi lại. Đố ông biết việc gì? Việc của bà thì tôi còn biết sao được. Trương phu nhân ghé vào tai chồng thì thầm. Ông phủ Trịnh nhờ mối đến hỏi con Quỳnh Như cho cậu Trịnh nhị. Trương Công thở dài không nói gì. Sao? Ông không ưng chăng? Ông phải biết ông phủ Trịnh giàu nhất phủ Kiến Xương. Trương Công cười gằn ngắt lời. Thì nhà ta đã nghèo đói đâu mà phải cần bám vào nhà giàu. mà phải thông gia với nhà giàu. Vẫn biết thế, vẫn biết mình chẳng cần nương nhờ ai, nhưng con Quỳnh Như sau này thế nào cũng yên thân, đỡ phải vất vả làm lụng. Trường Công gắt: Làm gì mà bà vội vồ lấy người ta thế? Thì hãy để xem thằng chị Nhị học hành ra sao đã nào. Điều đó thì ông chả phải lo. Khoa mới rồi, giá đừng xảy ra việc mưu phá trường thi, thì nay nó đã ông cống rồi. Sao bà biết? Ý chừng bà mối bảo thế. Sao tôi chả biết? Dễ ông tưởng gà con lại không kén chắc. Tôi cho người dò la, chẳng những biết sức học của chị Nhị mà lại còn biết hết tính nết cậu ấy nữa kia. Trường Công cắt đoạn câu chuyện: Được, rồi biết. Sáng hôm sau, Trường Công truyền làm một bữa tiệc thực long trọng, rồi cho mời chị Nhị đến dự. Nhận được thiếp mời, chị Nhị hí hửng vào khoe mẹ: Trịnh phu nhân vừa ở phủ về được mấy hôm để lo việc hỏi vợ cho con. Bẩm thân mẫu, việc xong rồi, Trường tướng công gửi thiếp mời con đến dự tiệc. Trịnh phu nhân vui mừng: Thế à, nhưng con đã chắc đâu là xong? Sao lại không chắc? Con sáng đấy sẽ dở hết tài ra, thì thế nào Trương tướng công cũng phải phục mà bằng lòng gả Quỳnh Như cho con. Nhưng con cũng nên cẩn thận. Mẹ nghe nói Kiến Xuyên Hầu học rộng tài cao, mà Quỳnh Như lại văn thơ lỗi lạc, không khéo bị cha con họ lấn át thì nhục đấy. Trịnh Nhị mỉm cười: Thần mẫu quá lo xa làm gì thế? Cứ một cái gia tài nhà ta cũng đủ xứng đáng với cái tài mạo của Quỳnh Như rồi. Và tài nàng là tài của một người con gái, địch sao nổi tài cao trí rộng của bậc nam nhi như con. Chàng chắp tay chào mẹ rồi đi sửa soạn trang sức cực kỳ lịch sự. Tấm khăn nhiễu tam giang mới quấn rất khéo, làm lộ hẳn cái trán cao. Chiếc áo gấm lam thêu kim tuyến thướt tha chấm gót. Cái quần lụa ngả màu hồng phớt trùm gần kín đôi hài thêu. Trước khi ra đi, chị Nhị không quên đánh qua một lượt phấn gạo, rồi đem các bài thơ cổ đã học thuộc lòng ra đọc một lượt. Xong rồi chàng thong dong nhẹ bước tới biệt thự Kiến Xuyên Hầu. Đến cổng, chàng gặp một người y phục nhã nhặn vái chào và lễ phép nói: Tướng công tôi mời công tử vào chơi. Chị Nhị trừng mắt nhìn rồi vái chào lại và hỏi: Thưa ngài, dám xin ngài cho lãn sinh này được biết quý tính cao danh để lãn sinh được hầu chuyện. Phạm Thái vẫn lễ phép đáp: Thưa công tử, chúng tôi họ Phạm, tên Văn Lý, được Trương tướng công tìm đến dạy các cậu các cô con quan cố hiệp trấn Lạng Sơn. Chị Nhị có vẻ kiêu hãnh: À, thầy đồ, vậy mời thầy đi, lãn sinh xin theo. Phạm Thái cố nén lòng căm tức, ôn tồn nói: Thưa lãn tiên sinh, chúng tôi lấy làm... Chị Nhị chau mày ngắt lời: Thầy đồ mà không biết hai chữ lãn sinh ư? Tôi nhún mình mà tự xưng là lãn sinh, chứ có phải tên hiệu tôi là lãn sinh đâu. Phạm Thái vừa giật mình xin lỗi: Chết chửa, chúng tôi vô tình xúc phạm tới công tử, xin công tử đại xá cho. Vốn chúng tôi có biết tiếng cụ lãn ông Nguyễn Hữu Huân, nên tưởng công tử cũng lấy mỹ tự lãn sinh. Vậy xin công tử cho chúng tôi rõ quý hiệu để chúng tôi được hầu chuyện. Chị Nhị tỏ vẻ khinh bỉ, vừa không nghe rõ, rảo bước vào trong nhà, đến trước mặt Trương Công và Trương Phu Nhân, lễ phép chắp tay vái: Vãn sinh chị Nhị, xin cúi đầu lại trình. Trương Phu Nhân vội đứng dậy niềm nở mời chào: Mời công tử ngồi chơi. Rồi Phu Nhân lảng vào buồng bên để một mình Trương Công tiếp hai chàng niên thiếu. Quỳnh Như thấy mẹ vào liền hỏi: Bẩm thân mẫu, ai vừa đến chơi? Còn coi như người gặp ở chùa non nước ngày nào. Trương Phu Nhân cười mắng yêu con: Mày nấp trộm nhìn người ta đấy à? Ngày nay chúng mày đáo để quá. Thời thầy mày làm gì, tao nghe nói đến tên ấy đã đi trốn biệt. Quỳnh Như tái mặt suýt ngất đi. Thì ra cái người đọc thơ cũ nhận là thơ của mình. Cái cậu ấm rốt ấy chính là vị hôn phu của ta đó. Con sao thế? Bẩm thân mẫu, con hơi váng đầu, nhưng không sao. Vậy con đi nằm nghỉ. Bẩm được, thân mẫu để mặc con. Rồi nàng tìm vào ngồi trong xó tối, bưng mặt khóc thút thít. Nàng vụt nghĩ đến mấy câu thơ trong bài Cầm Tháo của Phạm Thái: Im ỉm sầu trường chín khúc, mượn tiêu cầm đỡ lúc tương tư. Cầm sao thấy điệu ngẩn ngơ, sầu ai luống để khách thơ thêm càng. Nàng lau nước mắt rồi lẩm bẩm nói một mình: Hay chẳng biết rằng ta sắp về tay người khác. Không, không thể nào thế được. Thà ta tự tử cho hết kiếp, chứ bắt ta lấy con người dốt nát đần độn ấy thì ta nhất định không nghe. Nàng lại nghĩ, cần chi phải khóc lóc buồn bã, rõ ta cũng trẻ con, với lại đã có gì là chắc chắn. Rồi nàng gượng đi trang điểm, vì nàng sợ nhỡ thân phụ vào trông thấy dung nhan tiểu tụy mà hiểu thấu lòng nàng chăng. Đoạn nàng đứng bên cửa buồng, nấp sau bức rèm, ghé mắt nhòm ra nhà ngoài. Lúc bấy giờ vừa bắt đầu vào tiệc, Trương Công nâng chén nói, ngày xuân không gì thú bằng uống rượu ngâm thơ. Lão già nghĩ thế nên có bữa chén xoàng này, mời hai thiếu niên thi sĩ đến chơi cùng nhau sướng họa, cho lão được quên trong chốc lát cái tuổi già nua yếu đuối. Chị Nhị nghĩ thầm, rõ Trương Tướng Công khéo bày vẽ, dở giọng văn hoa, thì cứ nói phăng là thử tài chú rể này có xong không. Tài Tướng Công chỉ là một mớ tài cổ, ta không lo lắm. Và dẫu ta có kém thì con rể kém bố vợ, lý ấy là thường. Đến như cái anh đồ đạc kia, chẳng qua chỉ là một anh hủ nho, có hai chữ lãn sinh còn không thủ nghĩa, nói gì làm thơ phú. Không thấy ai trả lời, Trương Công nói tiếp, thế nào, hai công tử nghĩ sao? Chị Nhị mỉm cười, vì chàng không hiểu sao Trương Công lại gọi thầy đồ kia là công tử. Nhưng Phạm Thái đã đứng dậy chắp tay lễ phép nói, bẩm Tướng Công, vạn sinh học vấn được mấy nả mà dám múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm. Chị Nhị tiếp, sao mà ông đồ giỏi phương ngôn tục ngữ thế? Phạm Thái vừa như không nghe rõ câu chế giễu, nói luôn, nhưng Tướng Công đã dạy đến, vạn sinh đâu dám từ nan. Trương Công cười, Phạm công tử nhún mình lắm, văn tài của công tử lão gia còn lạ gì. Chị Nhị giật nảy mình, chết chưa, thằng này dễ thường đã sướng họa với Trương Công nhiều lần rồi chăng? Trịnh công tử nghĩ sao? Chị Nhị cũng đứng dậy kính cẩn trả lời, dạ, xin Tướng Công cứ ra đề cho. Trương Công nâng rượu mời rồi nói, còn phải tìm đầu đề ở đâu nữa, ta đương vui chén với nhau, chỉ bằng lấy ngay đề, ngày xuân uống rượu mà vịnh một bài đường luật thất ngôn bắt cú. Phạm Thái còn đương tìm vần thì chị Nhị đã mỉm cười nói, dám bổng Tướng Công làm bằng hán tự có được không? Cũng được. Vậy vãn sinh xin đọc. Cẩm giang xuân sắc hội thi ngâm, ngọc lũy phù vân biến cổ câm. Phạm Thái thản nhiên đọc luôn, bắc cực triều đình trung bất cải, tây sơn khấu đạo mạc tương xâm. Rồi nói tiếp, bẩm Tướng Công không ngờ Đỗ Trịnh lưỡng thi gia lời văn lại giống nhau đến thế, mà lại hợp thời lắm, nhất là hai câu dưới. Chị Nhị cãi, bẩm Tướng Công, anh đầu này dám hỗn xược trước mặt Tướng Công, bắt chước cổ nhân là một sự thường chứ. Không đọc Lý Bạch Đỗ Phủ, một thi sĩ đời nay chỉ viết nên những câu vô vị. Vâng, công tử dạy rất phải, đã là văn nhân thì ai không đọc, không thuộc đường thi. Chẳng nói ai, chưa như Bỉ Nho đây, giá không thuộc đường thi thì nối điệu sao được với công tử. Trương Công sợ hai người sinh ra to chuyện, liền nói chữa cho chị Nhị. Lão gia coi ra hai công tử cùng đọc rộng nhớ nhiều, bài thơ ấy thực lão gia chưa xem qua, thế mà hai công tử đều biết. Đủ rõ học vấn hai công tử suýt soát nhau. Thôi, tranh biện làm gì vô ích, xin hai công tử cạn chén, rồi mỗi người làm một bài thơ nôm chơi. Chị Nhị nhìn Phạm Thái cười nhạt, vậy mời tiên sinh vịnh trước cho, lãn sinh xin họa theo. Phạm Thái ngả đầu ung dung đáp, xin lĩnh ý. Rồi quay lại Trương Công, chàng chắp tay vái, bẩm Tướng Công cho phép. Trương Công vui vẻ, xin công tử cho nghe những lời châu ngọc. Phạm Thái liền đọc, ngày xuân uống rượu, hơi xuân hầy hầy động rèm dương, thổi gợn lăn tăn nước rượu vàng, rạng rỡ tiên hoa khoe tử sắc, nồng nàn thánh tửu tỏa mê hương. Đầu xanh trước gió lao đao truyền, tóc bạc sau mây loạt tỏa vương. Có rượu, có thơ, có xuân mãi, một năm ba vạn sáu thiều quang. Kiến Xuyên Hầu vỗ đùi khen, hay, hay lắm. Có rượu, có thơ, xuân có mãi, một năm ba vạn sáu thiều quang. Hay, đúng lắm, công tử làm lão gia trẻ hẳn lại. Hầu cất tiếng cười vang, cặp mắt nheo, mặt hay hay đỏ. Rồi hầu thưởng Phạm Thái một chén rượu đầy. Phạm Thái tạ ơn uống một hơi cạn. Chị Nhị tức uất người, nhưng cũng gượng mời Phạm Thái một chén rượu nữa. Phạm Thái mỉm cười nói kháy, thưa công tử, tài lầm thơ ngu đệ chẳng bằng ai, nhưng tài uống rượu thì ít người bì kịp. Công tử ban thưởng một chén, chưa đến 10 chén, Ngô Đệ cũng không từ chối. Chừng để kéo dài thời giờ ra, chị Nhị viên ngay lấy câu ấy, đứng dậy nói: "Dám bẩm tướng công, Phạm công tử đã dậy thế, vãn sinh xin phép tướng công mừng Phạm công tử đủ 10 chén rượu nữa." Trương công sợ Phạm Thái quá say, liền nói gạt: "Rượu uống dần ít một mới ngon, và hai công tử phải tỉnh mà làm thơ, chứ say ly bì thì còn trông sao rõ cảnh mà ngâm mới vịnh." Phạm Thái đáp: "Xin tướng công cứ cho phép vãn sinh nhận 10 chén rượu mời của Trịnh công tử." Rồi chàng quay ra bảo Trịnh Nhị: "Bỉ nho xin uống thật thong thả, để công tử có đủ thời giờ, để công tử có đủ thời giờ gọt rũa bài thơ họa cho được toàn bích." Trương công nói: "Phạm công tử cũng nên đọc lại bài thơ một lượt để Trịnh công tử nhớ kỹ lấy vận." Phạm Thái vâng lời cao giọng ngâm, vì chàng biết thế nào Quỳnh Như cũng nấp đâu đó để nghe. Ngâm xong, chàng yên lặng ngồi nhấp chén để Trịnh Nhị được bình tĩnh mà nghĩ thơ. Nhưng khi chén thứ 10 đã cạn, Trịnh Nhị vẫn loay hoay chưa tìm được vần. Chàng đánh trống làng, nói với Kiến Xuyên Hầu: "Bẩm tướng công, cổ nhân dạy xuất đối dị, đối đối nan, quả không sai. Đối một câu đối mà cổ nhân còn cho là khó hơn ra một câu đối, huống nữa lại họa một bài thơ. Kể họa bậy họa bạ thế nào xong thôi thì cũng dễ, nhưng họa được một bài nghiêm chỉnh cả từ lẫn ý mà lại muốn có phần xuất sắc hơn bài sướng đề thì thực là khó khăn quá." Trương công muốn giữ thể diện cho chàng một chút, gật gù nói: "Phải lắm, công tử nói phải lắm. Vậy công tử bất tất phải họa, cứ làm ngay một bài thơ khác, hoặc ngũ ngôn, thất ngôn, tứ tuyệt, hoặc cổ phong hay đường luật bắt cú cũng được." Giữa lúc ấy, một đứa thị tỳ ra, dâng lên Trương công một tờ hoa tiên mà nói rằng: "Dám bẩm tướng công, có người mạn phép tướng công họa giúp Trịnh công tử một bài." Trương công chau mày, lẩm nhẩm đọc rồi bảo hai người: "Lời thơ còn non nớt quá." Phạm Thái xin được ngâm. Kiến Xuyên Hầu liền đưa cho chàng bài thơ họa mà hầu thừa biết là tác phẩm của con gái yêu. Phạm Thái đọc thực to, cốt để trêu tức Trịnh Nhị: "Ngày xuân uống rượu, họa nguyên vận. Rực rỡ trời xuân ánh thái dương, xuyên qua chén rượu nhuốm màu vàng. Hoa xuân kín đáo thầm phong nhụy, men rượu nồng nàn ngát tỏa hương. Mà phấn say xuân hay ửng đỏ, thơ tình thiếu rượu dối vấn vương. Tìm vần trong rượu, vần không thấy, chỉ thấy xuân đề vẻ diệm quang." Trời ơi, hay, hay quá, hay lấn át hẳn bài sướng, hay không tìm được lời mà khen ngợi nữa. Trương công chữa thẹn cho Trịnh Nhị: "Công tử khéo chế rượu quá. Thực Trịnh công tử nói không sai, họa vẫn khó hơn sướng. Đấy, hai công tử coi, trong bài họa vần nào cũng dùng từ ép cả. Vân vương nghe sao được, còn hai chữ diệm quang thực chẳng thoát tí nào." Phạm Thái đã chênh choáng hơi men, đứng dậy cãi: "Bẩm tướng công chê bài thơ họa thì vãn sinh không phục. Bài hay, hay lắm. Cầu phá mạnh mẽ biết bao, cầu thừa tự nhiên lạ lùng. Hai câu thực tuy không đặc sắc nhưng cũng chẳng dở. Hai câu luận thì âu yếm quá, tuy hơi chua chát chút đỉnh. Còn hai câu kết, trời ơi, hai câu kết đến Lý Bạch cũng vị tất đã có hai câu kết ấy. Mà xin tướng công nhận cho điều này, trong mỗi vế, chữ rượu đều đối với chữ xuân, thực hợp với đầu đề, ngày xuân uống rượu." Chị Nhị tái mặt đi, sừng sộ mắng Phạm Thái: "Thầy đồ vô lễ quá, làm gì mà tướng công không nhận ra được, lại phải nhờ đến thứ thầy. Còn như thầy khen bài thơ họa hay, thì điều ấy chẳng lạ, nó cũng na ná như bài thơ của thầy, nghĩa là rất tầm thường." Phạm Thái cười khinh bì không thèm đáp, rồi thì thầm ngâm lại bài thơ. Đoạn chàng rót đầy một chén rượu mà nói rằng: "Vãn sinh xin phép tướng công tự thưởng một chén rượu vì đã có diễm phúc được nghe một bài thơ hay." Ngôn ngữ cử chỉ của Phạm Thái làm cho Kiến Xuyên Hầu càng cảm thấy rõ tình yêu của chàng đối với Quỳnh Như và càng mong ước cho hai người nên vợ nên chồng. Hầu ngoảnh lại nhìn Trịnh Nhị, nghĩ thầm: "Tài nữ mà sánh đôi với thằng ngu độn kia thì thực ngọc quý để ngâu về." Nhưng Trịnh Nhị đã đứng dậy nói: "Vãn sinh xin đọc, có đoạn nào kém nhờ tướng công phủ chính cho." Rồi chàng cất tiếng ngâm ồm ồm: "Ngày xuân uống rượu. Ngày xuân uống rượu ngâm thơ tiên, xuân thắm rượu hồng tỏa hơi men. liệu yếu trước thềm tha thướt lá, đào tơ bên cửa thắm màu sen. Đưa thòi chim én bay vùn vụt, xòe cánh bướm vàng lượn chập chờn, nhấp chén toàn đề bài vịnh cảnh, nhưng còn mải ngắm buổi xuân thiên. Chàng vừa đọc dứt bài, bỗng có tiếng cười thé ở bốn bên vọng lại. Trương Công cố thản nhiên, gật gù khen lớn để Trịnh Nhị không nghe thấy tiếng cười chế nhạo. Hay, hay, tuy vần không được chỉnh lắm, nhưng khuyết điểm nhỏ nhặt ấy kể chi. Phạm Thái cũng khen mát. Bẩm vâng, hay thực, mà không thất niêm một câu nào. Trịnh Nhị tưởng hai người khen thành thực, đã vội tự phụ. Dám bẩm tướng công, vãn sinh quả không hay làm thơ nôm. Có thì giờ rảnh, vãn sinh chỉ tập làm thơ chữ Hán, rồi vãn sinh xin đem trình tướng công tập thơ của vãn sinh để tướng công nhàn lãm. Phải đấy, bây giờ thì mời hai công tử uống rượu đã, mà xin uống thực say cho. Nói chuyện văn chương. Phạm Thái đang ngồi mở quyển Hán ra để câu đối cho học trò nhỏ thì Kiến Xuyên Hầu bước tới ôn tồn hỏi. Hôm qua công tử uống rượu say thế mà hôm nay cũng dậy sớm được. Phạm Thái vội vàng đứng lên chắp tay vái dài. Bẩm tướng công, hôm qua vãn sinh quá chén, có lầm lỡ điều gì xin tướng công tha tội cho. Kiến Xuyên Hầu vuốt râu cười ha hà. Đã uống thì phải say, say thì phải bỏ sự giữ lễ đi, như thế mới thú chứ. Hầu lại cười rồi đột ngột hỏi. Công tử đã đọc thơ Mộc Lan chưa nhỉ? Phạm Thái hơi chột dạ, đứng ngẫm nghĩ tìm hiểu thì Kiến Xuyên Hầu đã nói tiếp. Giá thời nay, người mình cũng viết theo đề ấy thì tất đã đổi lại. Chẳng hạn nói, nàng Mộc Lan cải nam trang đi đánh giặc, khi thắng trận về chiều, gặp một ông trạng nguyên trẻ tuổi liền phải lòng rồi bỏ cả chiến bào mà mặc áo xiêm, rồi cùng trạng nguyên kết hôn. Viết như thế mới có hậu phải không, công tử? Dạ. Phạm Thái sợ mướt mồ hôi, chân tay run lập cập, chàng nghĩ thầm. Thôi, chắc Trương Công đọc qua chuyện Sơ Kính Tân Trang của ta rồi. Ta đã dặn Quỳnh Như dự kín, không cho ai xem qua. Sao nàng vô ý đến thế, để Trương Công vớ được? Thế này thì còn gì là thể diện, còn gì là danh dự ta nữa? Nhưng chàng cũng đánh bạo, đáp lại. Dám bẩm tướng công, tướng công dạy thế thực là chu đáo. Nhưng kể bài thơ cổ cũng có nhiều câu khẳng khái. Thì vẫn khẳng khái hùng dũng, nhưng thời nay làm gì có hạng người khẳng khái hùng dũng, phải không công tử? Một bài thơ đầy ý tưởng ủy mị mới tả được những tâm tình ủy mị. Rồi Hầu cao giọng ngâm. Vua ban vàng bạc Mộc Lan từ, liền cất Lan lên trước thượng thư, nhưng Lan chẳng thích làm quan thượng. Thấy Kiến Xuyên Hầu ngừng lại, Phạm Thái liền bạo dạn hỏi. Bẩm, dám bẩm tướng công dịch. Phải, lão gia cũng vừa ngẫu nhiên nghĩ mà dịch liều một đoạn ra quốc âm, nhưng được có ba câu đã thấy cạn dòng. Kể nhà vua cũng nông nổi quá, mới đem vàng bạc cùng chức thượng thư ra thử bụng tráng sĩ, thì đã biết đâu rằng tráng sĩ chỉ thích được một con lạc đà để phi về quê thăm quê nhà. Sao không đem một nàng công chúa diễm lệ ra, xem tráng sĩ có coi công chúa quý hơn con lạc đà không? Phạm Thái cố lấy giọng tự nhiên đáp lại. Bẩm tướng công, thử như thế cũng vô hiệu, vì tráng sĩ chỉ là một thiếu nữ cải nam trang. Đành thế, nhưng nhà vua vẫn tưởng Mộc Lan là một nam nhi có dũng cảm. Đến đây Kiến Xuyên Hầu cười phá lên, nói tiếp. Kể ra thời nay, bọn nam nhi còn thua Mộc Lan nhiều. Hầu vừa lỡ lời xin lỗi, rồi lại nói. Lão già này rõ lẫn cẩn quá, đường câu chuyện văn chương lại nói liên miên đến việc thời thế. À, lâu nay công tử có làm được bài thơ nào hay, đọc cho lão gia nghe với. Phạm Thái chưa kịp trả lời, Hầu đã khéo nói lảng. Hình như cốt để chàng quên câu chuyện Mộc Lan đi. Hay đại khái như bài thơ của Trịnh công tử hôm qua. Cả hai cùng cười. Phạm Thái tưởng Kiến Xuyên Hầu lên nhà trên đã mừng, nhưng Hầu chỉ ra đứng ở hiên một lát, rồi quay lại hỏi Phạm Thái. Công tử hẳn đã đọc chuyện Thôi Oanh Oanh. Bẩm tướng công, vạn sinh mới đọc được bộ Tây Sương Ký. Cũng được, tuồng Tây Sương Ký còn có phần đặc sắc hơn tiểu thuyết Thôi Oanh Oanh. Vậy công tử cho biết ý kiến về áng văn ấy. Lần thứ hai Phạm Thái kinh hãi, nhưng cố giữ nét mặt thản nhiên. Bẩm, văn chương rất hay. Tướng công như không nghe rõ câu khen ngợi của Phạm Thái, nói luôn. Bao giờ cũng vậy, loạn thường từ trong nhà loạn ra. Trương Quân Thụy không phải là cháu Thôi phu nhân thì gặp sao được Thôi Anh Oanh. Đã không gặp mặt Thôi Anh Oanh thì thơ từ sứ họa với nhau sao được. Giá Trương Quân Thụy biết tự trọng mà lẳng lặng bỏ ra đi thì đâu đến nỗi xúc phạm tới danh dự nhà họ Thôi. Thấy bọn học trò nhỏ đã tề tựu lên học, Trương Công mỉm cười gật chào Phạm Thái, rồi thong thả bước xuống thềm, nói tiếp. Bỏ ra đi, rồi tùy ý, muốn đi hẳn không quay về nữa cũng được, hay muốn nhờ mối lái hỏi Thôi Anh Oanh làm vợ cũng được. Sáng sớm hôm sau, Phạm Thái cáo biệt Kiến Xuân Hầu, xin phép về quê thăm nhà. Hầu đã thừa biết chàng, chẳng còn họ hàng thân thích nào nữa, song Hầu không đả động gì đến điều ấy, cốt để chàng đi ngay. Hầu vẫn yêu mến chàng, bằng lòng gả Quỳnh Như cho chàng, nhưng Hầu muốn tránh hẳn sự hiềm nghi. Chàng vừa đi được một lát thì mụ mối nhà họ Trịnh đã sang nói chuyện về việc hôn nhân của Trịnh Nhị. Trương Công và Trương Phu Nhân hỏi ý kiến nhau. Nghe chồng ngỏ lời muốn gả Quỳnh Như cho Phạm Văn Lý, Trương Phu Nhân dẫy nảy, nhất định không bằng lòng nhận một anh sư phá giới làm rể. Kiến Xuyên Hầu biết Phạm Thái là con trạch trung Hầu, nhưng không muốn tiết lộ tung tích của chàng ra với một ai, vì Hầu đã rõ chàng đương biện triều đình truy nã. Hầu chỉ mỉm cười bảo phu nhân. Bà không ưng Phạm Văn Lý làm rể thì thôi, nhưng tôi xin bà đừng vội hấp tấp gả hoài gả hủy cho một gã vô học. Về các việc, mà nhất là việc hôn nhân trong một gia đình, bao giờ ý muốn của bà cũng lấn át ý muốn của ông, dẫu ngày xưa hay ngày nay cũng thế thôi. Khóc Trương Quỳnh Như. Những nếp nhà lợp cói lặng lẽ dưới sự sầu thảm vừa xảy ra, cái chết của Trương Quỳnh Như. Giữa hôm ăn hỏi linh đình, nàng đã nhờ chiếc dây lưng nhiễu đưa hồn về nơi cực lạc. Trên thửa vườn cao, song song hai ngôi mộ chưa xây, đó là nơi yên giấc trăm năm của Thanh Xuyên Hầu và Trương Quỳnh Như vậy. Trời đã gần tối mịt, đường làng vắng ngắt, kẻ vãng lai. Bỗng một kỵ sĩ phi ngựa tới, ghì cương ở bên cây liễu cạnh mồ, rồi nhảy vội xuống, nằm vật ra đất khóc thảm thiết. Người ấy là Phạm Thái, cựu quân sư của Nguyễn Đoàn, phó đảng trưởng kiêm chức quân sư của đảng Tiêu Sơn. Người ấy đã bao phen xông pha trong rừng gươm giáo, nay chỉ còn là một kẻ tầm thường, không còn một chút nghị lực để phấn đấu. Vì người ấy yêu. Nằm khóc một hồi lâu, Phạm Thái ngồi dậy lau nước mắt, mở đẫy lấy hương và sáp ra thắp, rồi quỳ bên mộ đọc bài điếu văn sau này. Nương tử ơi, trướng căn ấy bởi vì đâu? Oan thác ấy bởi vì đâu? Cho đến nỗi xuân tàn hoa nụ, thu lẩn trăng rằm, lại có điều đau đớn thế. Nhà huyên ví có năm có bảy, mà riêng một mình nàng đeo phận bạc, thì lửa nguội, nước vơi còn có lẽ. Thường hại thay, hoa có một cành, tuyết có một quãng, nguyệt có một vầng, mây có một đóa. Thân là thân hiếm hoi trường ấy, nỡ nào lấy đôi mươi năm làm một kiếp mà ngơm ngớm trốn non bồng nước nhược, đỉnh gì không đoái đến cõi phù sinh. Ví dụ kiếp mà tiên thù với tục, sao xưa kia vâng mệnh xuống trần chi. Này đã nguyện thân này cho vẹn kiếp, thì cũng chọn 36.000 ngày cho đủ lệ. Nọ xuân huyên, kìa phu tử, góp với trần gian không chút bận, rồi sẽ rong chơi chín suối, cớ gì riêng bỗng vội vàng chi. Ôi chữ mệnh hẹp hòi, chữ duyên xuồng xã, những như thân gia ấy, tình cảnh ấy, ngược xuôi kia cũng ngậm ngùi cho. Huống ta cùng nương tử, tuy chẳng thân kia thích nọ, nhưng tình duyên là chừng ấy, cũng là một chút cương thường. Dẫu rằng kẻ đây người đấy, song ân ái bấy lâu nay đã biết bao nhiêu tâm sự. Ta hăm hở chí trai hổ thì, bởi đợi tình cho nấn ná nhân duyên, mình long đong thân gái liệu bổ, vì giận phận hóa ngang tàng tính mệnh. Cho đến nỗi hoa rơi lá rụng, ngọc nát châu chìm, chua xót cũng vì đâu. Nay qua nấm cỏ xanh từ người phận bạc, sụt sùi hai hàng tình lệ, dãi bày một bức khóc văn, đốt xuống tuyền đài, tỏ cùng nương tử. Đọc xong, Phạm Thái vừa khóc, vừa châm lửa đốt bài điếu văn. Rồi chàng lên ngựa đi. Trên đường Thiên Lý. Hai năm sau, một hôm trời đông đã về chiều, trên con đường Thiên Lý, một thiếu niên tráng sĩ buông lỏng cương thong thả cho ngựa đi về phía nam. Vẻ mặt chàng buồn rầu chán nản, y phục chàng đầy bụi và bùn, Đến phố Phủ Lý Nhân, chàng dừng ngựa trước cửa một tiểu quán, vào đó ngủ trọ một đêm để sáng mai đi Nam Thành sớm. Chàng đương ngồi nhắm rượu, đăm đăm suy nghĩ đến những sự biến cố của một đời vô định, thì ở ngoài đường lại có tiếng ngựa hí. Rồi theo đêm tối, theo luồng gió lạnh và hạt mưa phùn, một chàng thiếu niên tuấn tú quăng mạnh mình vào trong quán. Sắp rượu mau, bớ chủ quán, ta vừa đói vừa rét đây. Dạ. Nghe giọng nói trong trẻo của khách mới đến, người ngồi uống rượu phải ngẩng đầu trông lên. Chàng sung sướng cười bảo tiểu quán: lấy chén, lấy đũa bát, để công tử cùng ngồi uống rượu với ta cho vui. Rồi chàng quay ra lễ phép nói với người kia: thưa công tử cho phép tôi được hầu công tử đêm nay. Một cái mỉm cười đi theo liền chữ đêm có biết bao nhiêu nghĩa, khiến người mới đến hiểu ngay. Chàng lại gần thì thầm: hiền huynh. Người kia cũng thì thầm đáp lại: hiền hữu. Thì ra ngẫu nhiên Quang Ngọc và Nhị Nương gặp nhau ở một tiểu quán bên đường. Cơm rượu xong, chủ quán thấy hai người thân mật với nhau liền hỏi: thưa hai công tử, ngủ riêng giường hay ngủ chung một giường? Nhị Nương phá lên cười, đưa mắt liếc Quang Ngọc rồi đáp: ta không quen ngủ chung với ai bao giờ. Nhưng bác quán cứ đi ngủ trước để chúng ta bàn luận văn chương, nghe. Dạ. Đêm đã khuya, hai người còn thì thầm nói chuyện. Nhị Nương thuật với Quang Ngọc công việc điều tra của nàng về tung tích Phạm Thái. Nào chàng mê man say đắm Quỳnh Như, nào Quỳnh Như tự tận vì chàng. Quang Ngọc lộ vẻ căm tức trên nét mặt. Chàng hỏi: vậy bây giờ Phạm Thái ở đâu? Thưa hiền huynh, hai năm nay hắn đi biệt tích, chỉ lẹn về Thanh Nê có hai lần. Một lần để đọc bài khốc văn, một lần để nghêu ngao hát bài triệu linh bên mồ người mệnh bạc. Quang Ngọc mỉm cười chua chát: không ngờ Phạm Thái mà trẻ con được đến thế nhỉ? Vâng, Phạm Thái cũng trẻ con như văn thơ của hắn. Nhị Nương mở khăn gói, lấy đưa cho Quang Ngọc một tập giấy và nói tiếp: đây, tác phẩm của anh chàng mê gái mà Ngu Hữu đã sưu tầm được, tuy hãy còn khiêm khuyết nhiều. Quang Ngọc đọc sơ một lượt, rồi buồn rầu, giận dữ, ném tập thơ xuống giường. Nhị Nương thở dài hỏi: hiền hữu định sao? Quang Ngọc hỏi lại: định cái gì? Việc đảng. Quang Ngọc ngồi yên lặng giờ lâu ngẫm nghĩ. Vẫn chưa gặp, khó lòng quá. Rồi chàng báo cho Nhị Nương biết rằng Trịnh Trực đã bị hành hình ở Kinh Bắc, Đào Phùng bị bắt giải về Phú Xuân. Tiểu quán Bạch Phượng cũng đã đóng cửa vì các bạn đồng chí tan tác cả, để nơi hội họp kia phòng có ích gì. Còn Lê Báo? Lê Báo vẫn nương náu ở chùa Yên Tử, trấn Hải Dương. Bây giờ hắn thành thực mộ đạo Phật như một nhà chân tu vậy. Thế chúng ta? Chúng ta chờ dịp để hành động. Hành động là phận sự của chúng ta. Không hành động thì đời chúng ta không còn có nghĩa gì nữa, phải không hiền hữu? Nhị Nương mỉm cười: thưa hiền hữu, phải lắm. Quang Ngọc như mê man nói luôn: hành động, hành động. Nhị Nương nhìn chàng, buông một tiếng thở dài não nuột. Sáng hôm sau, hai người từ biệt nhau. Nhị Nương ngược Bắc Thành, Quang Ngọc xuôi Nam Thành, hẹn một ngày kia sẽ hội ngộ. Nhị Nương kìm cơ ngựa, hỏi với một câu: nhỡ không hội ngộ? Cũng chẳng sao, vì linh hồn chúng ta bao giờ cũng ở bên nhau. Một người trong bọn ta là một việc trái với bổn phận, đã tưởng nghe rõ tiếng thống trách của bạn, đã tưởng nhìn thấy cặp mắt nghiêm nghị của bạn. Mà khi ta có việc đáng thi hành ngay, ta đã tưởng trông thấy cái gật đầu biểu đồng tình của bạn rồi. Vậy thì chúng ta có ở xa nhau đâu. Tình bằng hữu của chúng ta đã thành một sự thiêng liêng. Nhị Nương chắp tay vái: vâng, tình bằng hữu của đôi ta. Rồi nàng rẽ cương quay đi. Qua quãng đường gần một khuỷu sông đáy, nàng văng vẳng nghe có ai hát nghêu ngao. Kìm cương ngựa nhìn kỹ, nàng thấy ngồi dưới gốc đề bên bờ sông một anh chàng câu cá, đầu đội nón che đan, vai khoác áo lá. Cho ngựa thong thả bước tới gần, nàng dừng lại ngắm nghía. Người câu cá đưa hồ rượu lên miệng, dốc một hơi rồi ngâm: sống ở dương gian đánh chén nhè, chết về âm phủ cắp kè kè, Diêm Vương phán hỏi rằng chi đó be. Nhị Nương đoán chắc là Phạm Thái, nhưng vẫn yên lặng ngồi trên mình ngựa để chờ xem anh chàng chán đời kia còn làm những trò gì nữa. thì Phạm Thái lại cất giọng ngâm. Đưa lời cho tới cung mây, sầu này xin gửi cho đây với cùng. Túi thơ hồng trách ai xe mối, đến nửa chừng bỗng nới dần ra. Cầm vì một ả trăng già, trêu người chi mãi chẳng tha thế này. Nhị nương giật cương ra roi phi thẳng, nghe tiếng động người câu cá quay lại cười lớn. Mới khách qua đường hãy dừng vó ngựa, uống với ta một hớp rượu. Ha ha, chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy một hồ rượu. Nghĩ một lát, chàng lại nói. Ha ha, chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy hai con mắt mỹ nhân.